và giới văn học Việt Nam nói chung đang thiếu những cuốn sách giới thiệu các luồng tư tưởng Tây Phương trong thế kỷ 20, thì Nhà xuất bản Văn học tại Hà Nội trong tháng này cho phát hành cuốn Chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc của nhà biên khảo Trần Thiện Đạo. Cuốn sách này gồm thâu những bài tiểu luận và những bản dịch mà tác giả đã viết và in trên sách báo miền Nam trước 1975. Sự ra đời của cuốn sách này có thể được hiểu như một cửa ngõ hé mở cho những người viết trẻ tìm hiểu thêm về những học thuyết triết học đã và đang còn là nền móng của nền văn học hiện đại của thế giới. Hôm nay, nhà biên khảo Trần Thiện Đạo sẽ nói chuyện với quý vị về hoàn cảnh ra đời của cuốn Chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc. Thưa anh Trần Thiện Đạo, trong dịp nào những bài viết về triết học hiện sinh của anh lại được một nhà xuất bản trong nước chú ý và cho in lại, nhất là trong một thời gian dài, chủ thuyết này đã bị coi như là đồi trụy và phản động?
Chắc chị Khuê cũng biết rằng một số không nhỏ học viên và bạn hữu của tôi trong nước, khi họ có cơ hội sang Pháp thực tập, du học hoặc công tác, họ thường hay dành ít nhiều thời giờ để thăm tôi. Trong những buổi gặp gỡ thân tình này, họ đều thừa dịp ngó qua tủ sách của tôi, đặc biệt các kệ đựng sách báo Việt ngữ. Rồi lại còn đặc biệt hơn nữa, họ chú ý tới loại sách báo xuất bản ở Sài Gòn trước biến cố lịch sử 1975. Là bởi ở trong nước, họ phần đông chưa hề trông thấy tận mắt và cầm trong tay loại sách báo này, ngoại trừ hai thành phần. Thành phần thứ nhất gồm mấy học viên, phần đông là gốc Nam, được cái may mắn hiếm có là ba má họ thời đó dám cả gan giữ lại thứ tác phẩm do nền văn hóa nô dịch miền Nam sản xuất để nói theo chữ dùng của báo Nhân Dân. Nên nhớ là sau biến cố lịch sử nói trên, Sở Thông tin Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị bắt mỗi quận phải phái thanh niên đi lùng sách phản động và sách đồi trụy trong từng nhà đem đi đốt sạch. Rồi ra tiếp một chỉ thị khác nữa gọi là ba hủy: một, hủy sách phản động; hai, hủy sách đồi trụy; và thêm một nữa là ba, hủy sách lạc hậu. Còn thành phần thứ nhì thì gồm mấy anh chị em, phần đông là gốc Bắc, lớn tuổi hơn, đã được cử vào Nam cùng thời gian này để thâu thập sách báo xuất bản ở đây, dùng làm tài liệu viết giáo trình hay luận thuyết theo chiều hướng chỉ định. Đại loại như cuốn Văn hóa văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ ngụy do Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội in năm 1977, hay cuốn Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa do Nhà xuất bản Văn học Hà Nội in năm 1978, hoặc cuốn Văn hóa văn nghệ miền Nam Việt Nam do Nhà xuất bản Thông tin Hà Nội in năm 1993 và nhiều nữa.
Thưa anh, có thể nói rằng sự ra đời của cuốn sách này đáp ứng đúng với nhu cầu của một tầng lớp thanh niên muốn học hỏi và tìm hiểu để cập nhật hóa kiến thức của mình.
Thì Quyền nói đúng, vì ở trong nước hiện nay, ngoài hai thành phần mà tôi vừa nhắc tới trên và vài ba trường hợp đặc thù nữa, thì rất ít ai trong số các thế hệ trẻ đương độ cần nới rộng tầm hiểu biết, nhất là lúc này họ còn có nhu cầu khẩn thiết hòa nhập vào cộng đồng thế giới, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mọi mặt khác như chính trị, xã hội, triết lý, văn chương, nghệ thuật. Và trong số các thế hệ cao tuổi hơn là những người trước kia đã sống ở một miền đất thiếu điều kiện tiếp thu các luồng tư tưởng hiện đại không nằm trong đường hướng chỉ đạo chính thống. Tập sách Chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc mới vừa được Nhà xuất bản Văn học in ở Hà Nội đã bước đầu dò dẫm thôi, với ý hướng cung cấp cho giới độc giả không chỉ ham đọc mà còn hiếu học và ưa suy nghĩ một thứ bằng đáp. Thứ bằng đáp này cho phép họ từ các đại cương thâu lượm được, có thể đào sâu thêm nữa.
Thưa anh, có thể nói đây là một trong những cuốn sách đầu tiên về chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc được in lại trong nước. Thưa anh, thế cái hành trình này có khó khăn lắm không anh?
Tôi muốn thuật cho thính giả RSI và Thủy Khuê nghe rành rọt sự tích diễn dáng tới việc ra đời của tập sách này. Tôi dùng động từ ra đời một cách cố tình để chỉ cái lịch trình có thể bảo là mang nặng đẻ đau của nó. Số là phần lớn các bài gom góp trong tập sách đã được in chung với nhiều bài khác trong cuốn Tiểu Luận và Phê Bình Dày Cộm. Nhưng sách chưa phát hành thì xảy ra biến cố 1975, khiến cho toàn bộ ấn bản còn nằm trong kho đã bị mất tích. Tôi đoán chừng là trong một cuộc phần thư, nghĩa là hủy sách, đốt sách nào đó. Vì bây giờ người ta cứ răm rắp tuân lệnh mấy chỉ thị nọ của Sở Thông tin Văn hóa. Đó là hủy sách phản động, hủy sách đồi trụy, hủy sách lạc hậu, như tôi vừa nhắc trên đây. Thế rồi gần 30 năm sau, lạ lùng thay, lại có một văn hữu trong nước tình cờ. Tôi cũng không biết là có thật tình cờ hay không, vì văn hữu này vốn có nhiều quan hệ với quân đội, mà thư viện quân đội ở Hà Nội chứa rất nhiều sách báo xuất bản trước kia ở Sài Gòn. Văn hữu này tình cờ đọc được hầu hết các bài tiểu luận nghiên cứu phê bình của tôi đăng rải rác trên báo chí Sài Gòn. Ông đọc mấy bài đó cùng với nhiều bài của các tác giả khác, đọc với chủ đích lượm lặt mớ kiến thức và cách trình bày mà ông chưa hề biết tới, hoặc chỉ nghe biết xuyên qua lăng kính phản bác, nghĩa là méo mó và sai lệch. Đọc xong, ông lấy làm hài lòng, cho rằng nhờ đó mà mắt ông bây giờ ngó thấy được một chân trời khoảng khoát hơn, đa dạng hơn, giúp ông phần nào tránh khỏi cái nhìn phiến diện trước kia. Ông bèn nảy ý đề nghị tôi gom góp hầu hết các bài viết thuần văn học của tôi cho in thành sách, và ông hứa sẽ đảm nhiệm việc đó. Nhưng trên thực tế ông đã phải đụng đầu với rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn này nằm ở chỗ tôi là tác giả, vốn không phải là người sống thường trực trong nước, mà tôi lại còn cương quyết không chịu đổ dầu nhớt vào nguồn máy thủ tục. Nhưng rồi tập sách chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc nay cũng được ra mắt bạn đọc, nhờ ở công khó của những người xin Thủy Khuê cho phép tôi kể ra đây. Đó là Nguyễn Văn Lưu, Lan Anh, Xuân Anh, Đức Hùng, Tuấn Anh, Ngô Tự Lập và cô bé Huyền, để tỏ lòng cảm tạ.
Thưa anh, có thể nói một cách nôm na là với cuốn sách này, anh muốn tóm tắt hành trình tư tưởng của thế kỷ 20, ít nhất là những chủ thuyết chính đã có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học nghệ thuật Tây Phương. Đó là chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc. Có phải như vậy không thưa anh?
Đúng như vậy. Về nội dung tập sách chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc, chắc Thủy Khuê và thính giả, độc giả chẳng cần phải nhọc óc cho lắm cũng nhận thấy ngay liền nó đề cập tới chủ đề nào. Nói cách khác, nội dung được tóm gọn rạch ròi trong chính nhan đề khó bề chính xác hơn của nó, tức là chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc. Nó đề cập tới hai luồng tư tưởng thịnh hành một thời gian dài, khoảng chừng 5-6 thập niên vào giữa thế kỷ 20 vừa qua, đặc biệt ở Tây Phương, và hiện nay nó đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của quần chúng phương Tây. Phần khác, tuy về mặt hình thức, cuốn sách tập hợp một số bài viết xoay quanh chủ đề liên quan tới hai dòng triết học nòng cốt của thế kỷ 20, nhưng không phải vì vậy mà nó thiếu mạch lạc. Nhờ ở chỗ giữa các bài viết tưởng chừng rời rạc này luôn luôn có một sợi dây vô hình gắn chặt các chủ đề với nhau, nghĩa là hai luồng tư tưởng hiện sinh và cấu trúc không ngừng được trình bày như hai dấu mốc nằm trọn trong đà biến chuyển của nền triết học nói chung, giống như hai bậc thang phát triển vào giữa thế kỷ 20 của nền triết học từ thời cổ đại cho tới ngày nay. Nghĩa là ta có thể tóm gọn tiến trình đó như vậy: Thượng Đế được vinh thăng triệt để cho đến cuối thế kỷ 19 với Nietzsche v.v. rồi bị hạ bệ thay thế bởi con người trong thế kỷ 20 với Karl Marx v.v. rồi chính bây giờ con người lại bị hạ bệ xuống làm con tốt tù túng trong phạm vi nhỏ bé của một cấu trúc nào đó gọn lõn chỉ có thế.
Thưa anh, để kết thúc câu chuyện hôm nay thì chúng ta có thể nói rằng sự ra đời của cuốn sách này cho phép chúng ta hy vọng là trong tương lai sẽ có những tác phẩm giá trị khác về triết học, về văn học đã ra đời tại miền Nam trước đây sẽ được in lại để phục vụ độc giả. Thưa anh, có hy vọng như vậy không ạ?
Đúng như vậy. Tập sách Chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc mới vừa được phát hành trong nước chỉ là bước đầu để giới thiệu một vài trào lưu văn hóa mà mọi honestum cần biết. Chữ honestum ở đây ý tôi muốn chỉ những người thức thời, nhất là khi họ cần giao tiếp trong một thế giới ngày càng được toàn cầu hóa. Đồng thời nó cũng là một thứ tiền lệ trong bầu khí hé cửa hiện nay. Tôi nhấn mạnh hé cửa chứ không phải mở cửa. Trong bầu khí hé cửa hiện nay trong nước cho phép chúng ta hy vọng rằng chẳng sớm thì chạy, rồi đây các tác phẩm nghiên cứu và phê bình có chất lượng của một số tác giả có tầm cỡ được xuất bản ở miền Nam trước đây sẽ được ra mắt bạn đọc trở lại. Tôi nghĩ tới loại sách của những Trần Thái Định, Nguyễn Văn Trung, Trần Văn Toàn chẳng hạn, và nhiều nữa, là loại sách dành cho độc giả nào muốn đào sâu vào từng chủ đề. Còn riêng tôi thì sau tập sách mới vừa phát hành sẽ cho ra tiếp tập 2, tựa là Cửa ngõ mở vào văn học thế giới cuối năm này hay đầu năm 2002.
Xin cảm ơn anh Trần Thiện Đạo. Tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị nội dung cuốn Chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc.